Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, Chủ nhật 17 tháng 7 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Các cảnh sát Việt Nam đã bắt các nhà hoạt động chống Trung Quốc. Gần 3.000 binh sĩ và sĩ quan tham gia vào cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bắt giữ. Cảnh sát Pháp bắt giữ thêm 2 người liên quan tới vụ tấn công ở thành phố Nice.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Chris Stein tường trình về sự đe dọa đối với tính mạng của hàng nghìn trẻ em Nigeria do khủng hoảng lương thực. Joe Allen McBride tường trình về sự bảo vệ của việc tiêm ngừa cúm đối với thai nhi. Kế đó là Hoài Hương với chuyên mục đời sống văn hóa, tiếp theo là Trà My với tạp chí Thanh Niên, sau đó là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Một nhóm người biểu tình đã tụ tập ở thủ đô Hà Nội của Việt Nam bày tỏ ủng hộ phán quyết của một tòa án quốc tế bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với Biển Đông. Họ đã bị cảnh sát bắt bớ trước khi cuộc biểu tình của họ bắt đầu. Hôm 17 tháng 7, khi những người biểu tình đang tập trung tại Hồ Hoàn Kiếm nổi tiếng, nơi thường diễn ra các cuộc biểu tình ở Hà Nội, thì lực lượng cảnh sát đã ập đến quanh họ. Việt Nam lâu nay vẫn trấn áp các cuộc biểu tình, sợ rằng các cuộc biểu tình có thể làm dấy lên sự bất đồng. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục bắt giữ các thẩm phán và các sĩ quan quân đội có liên quan đến âm mưu đảo chính tạm giam ít nhất 52 quân nhân hôm 17 tháng 7. Nhà chức trách cho biết gần 3.000 binh sĩ và sĩ quan tham gia cuộc đảo chính hôm 15 tháng 7 đã bị bắt giữ. Những người bị giam giữ bao gồm cả tư lệnh quân đoàn bộ binh số 3 tướng Edar Osterk, người có thể đối mặt với tội phản quốc. Các quan chức quân đội cấp cao khác đã bay tới nước láng giềng Hy Lạp bằng trực thăng và xin tị nạn chính trị. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ nói một vài người trong số những người chạy trốn được cho là nằm trong số những kiến trúc sư của cuộc đảo chính. Tin tức về số người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ trong cuộc đảo chính rất khác nhau, nhưng hiện số liệu mới nhất vào tối 16 tháng 7 là 265 người chết, trong đó có nhiều người dân thường. Tình hình vẫn tiếp tục căng thẳng ở Istanbul, Ankara và một số thành phố cấp tỉnh khác, và vẫn có tin còn có các vụ bạo lực lẻ tẻ. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin có các vụ đụng độ dữ dội tại doanh trại quân đội lớn bên ngoài Ankara, được cho là một thành trì của những kẻ âm mưu đảo chính. Tổng thống Erdogan đã cáo buộc một giáo sĩ Hồi giáo lưu vong, người từng là một đồng minh thân cận của ông, chính là người lập ra âm mưu. Hôm 16 tháng 7, ông đã yêu cầu dẫn độ ông ta từ Mỹ. Vị lãnh tụ Hồi giáo 75 tuổi Fethullah Gulen đã sống ở Mỹ từ lâu trước khi ông Erdogan lên nắm quyền. Ông Gulen đã lên án cuộc đảo chính và phủ nhận ông có bất cứ liên quan gì đến cuộc nổi dậy của quân đội. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan hôm 17 tháng 7. Trong một tuyên bố của Điện Kremlin, ông Putin chúc sự ổn định và trật tự hiến định mạnh mẽ sẽ được khôi phục nhanh chóng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Điện Kremlin cho biết hai nhà lãnh đạo cũng đã khẳng định có kế hoạch gặp nhau trong tương lai gần nhất. Truyền thông nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ sẽ gặp nhau trong tuần đầu tiên của tháng 8. Một phát ngôn viên của Mỹ ở Washington cho biết Ngoại trưởng John Kerry đã nói chuyện với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlüt Cavusoglu hôm 16 tháng 7. Ông Kerry nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ cần tôn trọng pháp quyền và các quyền công dân khi nước này điều tra những người tham gia vào âm mưu đảo chính. Ông Kerry tái khẳng định sự ủng hộ của Washington đối với chính phủ được bầu lên một cách dân chủ ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng phát ngôn viên của Ngoại trưởng Mỹ cho biết ông cũng đã nói với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ của ông rằng những ám chỉ hay tuyên bố công khai về vai trò của Mỹ trong cuộc đảo chính đã thất bại đều hoàn toàn sai và có hại cho quan hệ song phương. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã ban hành một tuyên bố cảnh báo người Mỹ chớ nên đi đến Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Bộ Quốc phòng của Mỹ cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng cửa không phận đối với máy bay quân sự sau cuộc đảo chính và cắt điện của căn cứ không quân Incirlik của NATO, nơi có nhiều máy bay chiến đấu của Mỹ tham gia các hoạt động chống chiến binh nhà nước Hồi giáo ở Syria. Matthews Brizza, trước đây là một nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ và hiện đang sống ở Thổ Nhĩ Kỳ, nói điều này dường như là một chiến thuật gây áp lực nhằm buộc Mỹ giao nộp ông Gulen. Theo một số chuyên gia về chính sách đối ngoại của Mỹ, cách thức chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ xử lý hậu quả của cuộc đảo chính quân sự ngày 15 tháng 7 có thể có tác động lâu dài đến quan hệ Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và là đồng minh có giá trị của Mỹ. Theo Michael Rubin thuộc Viện Doanh nghiệp Mỹ, nếu Ankara tiếp tục trượt dốc về mặt dân chủ, pháp quyền và quyền con người, Thổ Nhĩ Kỳ có thể trở thành ngày càng giống một đồng minh theo khuôn mẫu của Pakistan, tức là một nước có rất ít điểm chung với các giá trị phương Tây, và trong mối quan hệ đồng minh này thường có những xích mích song phương, sự không tin tưởng và những lời trách cứ, mặc dù cả hai nước phụ thuộc vào nhau để có sự ổn định ở khu vực. Sau cuộc đảo chính bất thành, nhiều nhà quan sát lo ngại rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ thắt chặt hơn nữa việc kiểm soát quyền lực, thành lập quân đội và kiểm soát nhiều hơn các tiến trình dân chủ trong nước. Tuy việc cai trị của Tổng thống Erdogan đã được nhiều người coi là độc tài về cách thức, song hầu hết cộng đồng quốc tế vẫn lên án cuộc đảo chính quân sự và tuyên bố ủng hộ các định chế dân chủ của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng nếu ông Erdogan sử dụng cuộc đảo chính để biện minh cho việc gia tăng chấn áp, sự cảm thông này có thể sẽ biến mất. Chưa đầy 24 giờ sau khi cuộc đảo chính bắt đầu, Tổng thống Erdogan đã xuất hiện trên truyền hình trực tiếp tại một cuộc biểu tình ở Istanbul, tuyên bố ông đã kiểm soát chính phủ và cho biết ông sẵn sàng đương đầu với những người ủng hộ ông Gulen, người mà ông nói là đã gây ra nhiều đau khổ cho Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Erdogan sau đó công khai yêu cầu Tổng thống Mỹ Barack Obama dẫn độ Fethullah Gulen về Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Gulen là một giáo sĩ Thổ Nhĩ Kỳ 75 tuổi, sống lưu vong ở Pennsylvania kể từ năm 1999. Đáp lại, Ngoại trưởng John Kerry nói, nhà chức trách Mỹ sẽ điều tra và ra phán quyết chống lại Gulen nếu Thổ Nhĩ Kỳ nộp các bằng chứng về những hành vi sai trái. Vào lúc có một năm bầu cử nhiều xáo trộn ở Mỹ, cũng như các hoạt động khủng bố ở châu Âu gia tăng, các nhà lãnh đạo phương Tây có khuynh hướng giảm sự chỉ trích chế độ độc tài Erdogan để duy trì sự ổn định trong khu vực. Ông Rubin nhìn nhận, ông ấy có thể cố lèo lái trên con sóng của sự ổn định này. Tuy nhiên, ông cho rằng việc Mỹ dựa vào một nhân vật có thế lực nhằm ổn định khu vực có thể là một chiến lược ngắn hạn. Ông Rubin cho rằng quan hệ Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ đã thay đổi, nhưng mà không phải theo hướng tốt đẹp lên. Ông nói Mỹ đang bước vào một tình huống mang tính hệ quả tất yếu như những gì chúng ta có với Pakistan. Trong đó, chúng ta đối phó với chủ nghĩa chống Mỹ mà đôi khi do chính phủ kích động. Đồng thời, mặc dù chúng ta nhận ra đó là một đồng minh không ra gì, chúng ta phải làm bất cứ điều gì có thể để duy trì mối quan hệ đó, cho dù thế nào đi nữa. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Các nhà hoạch định chính sách và lập pháp Pakistan thấy khó hiểu về cách nước Mỹ tiến hành quan hệ với Islamabad trong thời gian gần đây. Và quan điểm cực kỳ chống đối xuất phát từ Quốc hội Mỹ về hoạt động chống khủng bố của Pakistan cũng như những nỗ lực để thúc đẩy hòa bình ở Afghanistan. Pakistan và Mỹ từ lâu đã có mối quan hệ không êm ả. Quan hệ gần đây đã trở nên căng thẳng vì những cáo buộc rằng các hoạt động chống khủng bố của Pakistan chỉ tập trung vào các chiến binh liên quan đến lực lượng Taliban ở Pakistan chống lại nhà nước, trong khi không động đến các khu vực liên quan đến phiến quân Afghanistan, kể cả nhóm khủng bố Haqqani. Gần đây, Quốc hội Mỹ đã chặn việc chính quyền của ông Obama trợ cấp cho việc bán 8 chiến đấu cơ F-16 cho Pakistan với lý do thiếu sự hợp tác trong cuộc chiến chống các mạng lưới khủng bố. Các quan chức Pakistan đặc biệt tức giận với một phiên điều trần của Quốc hội hồi đầu tuần trước tại Washington với chủ đề Pakistan bạn hay thù. Tuy nhiên, các quan chức của Pakistan cao cấp đã xem nhẹ cuộc điều trần của Quốc hội và nói những lời lẽ chống Pakistan là những quan ngại vô căn cứ của một bộ phận các nhà lập pháp Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan Zakaria khẳng định cuộc điều trần được nhắc đến không mang tính chính thức và có rất ít người tham dự. Chính ông Ted Poe, người đứng sau ý tưởng thực hiện buổi điều trần, đã không tham dự. Ông ấy có tiếng là có định kiến tiêu cực về Pakistan và vì vậy không thể trông đợi là có điều gì tích cực. Người phát ngôn nói thêm, từ góc nhìn chung của Mỹ và Pakistan, hai nước là những đối tác và đồng minh lâu năm trong mục tiêu chung là đánh bại chủ nghĩa khủng bố và vẫn đã hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố. Cảnh sát đã bắt giữ thêm hai người liên quan tới vụ tấn công vào thành phố nghỉ mát Nice của Pháp, nâng số người bị giam giữ lên thành 7 người. Các quan chức cho biết một người đàn ông và một người phụ nữ đã bị bắt vào sáng 17 tháng 7. Cảnh sát đã không đưa ra lý do tại sao họ bị giam giữ. Lúc này chính quyền cố gắng xác định xem kẻ tấn công đã hành động một mình hay không. Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công hôm 14 tháng 7. Trong bài phát biểu trước quốc dân, Tổng thống Pháp François Hollande cho biết cuộc tấn công đã xảy ra để thỏa mãn sự tàn bạo của một cá nhân và có thể là của một nhóm. Phát biểu sau khi đến thăm bệnh viện nơi nạn nhân được điều trị, ông nói nước Pháp phải đối mặt với một cuộc đấu tranh lâu dài.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với bản tin của chúng tôi. Thưa quý vị, Liên Hợp Quốc vừa công bố hàng nghìn trẻ em có nguy cơ thiệt mạng vì cuộc khủng hoảng lương thực leo thang tại khu vực đông bắc Nigeria bị chiến tranh tàn phá. Tình trạng khẩn cấp này xảy ra tại thời điểm có thể nói là tồi tệ nhất đối với Nigeria khi nền kinh tế đang phải chống chọi với giá dầu và sản lượng tuột dốc. Christine tường trình từ Lagos qua phần trình bày của Trà My.
Nhiều năm giao tranh giữa lực lượng an ninh và phe nổi dậy Boko Haram ở đông bắc Nigeria làm gián đoạn thu hoạch mùa màng, phá hủy chợ búa và khiến một số khu vực không thể tiếp cận được với viện trợ nhân đạo. Những khó khăn này, cộng với cuộc khủng hoảng lương thực đang leo thang, đề ra một nguy cơ lớn đối với trẻ em trong vùng, theo điều phối viên nhân đạo của Liên Hiệp Quốc tại khu vực Toby Lanzer. Ông Lanzer nói,
tại đông bắc Nigeria này, có tới 250.000 trẻ em đang bị suy dinh dưỡng cấp tính nặng, và 50.000 em có thể mất mạng trước cuối năm nay nếu chúng ta không tăng cường nỗ lực ngay từ bây giờ.
Theo giới chức này, Nigeria cần 164 triệu đô la trong vòng 3 tháng tới để giúp đỡ các em cùng hơn 4 triệu người khác tại Nigeria đang bị thiếu an toàn lương thực trầm trọng. Tuần rồi, mạng lưới hệ thống cảnh báo sớm nạn đói cho hay nhiều khu vực ở đông bắc Nigeria đã bắt đầu rơi vào tình trạng khan hiếm thức ăn. 7 năm nay, Nigeria đang phải đương đầu với những hậu quả từ phong trào nổi dậy Boko Haram. Ông Lanzer cho biết thêm.
Tình hình tài chính của Nigeria đang rất căng. Để Nigeria tiến tới chỗ có được các mức hỗ trợ cần thiết, có thể là một yêu cầu rất lớn đối với cộng đồng thế giới.
Nền kinh tế Nigeria phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu dầu. Giá dầu toàn cầu giảm. Các đường ống dẫn dầu tại nơi sản xuất miền Nam lại bị phe chủ chiến tấn công. Tất cả những điều này đã làm giảm đáng kể dòng doanh thu chảy vào kho bạc của Nigeria. Kinh tế Nigeria co cụm trong quý đầu năm nay. Và đại diện IMF tại quốc gia này cho tờ Bloomberg News biết kinh tế nước này có thể sẽ sụt giảm trong cả năm nay. Thêm vào đó, số lượng trại tị nạn dành cho những người thất tán càng ngày càng tăng vì nhiều cộng đồng cư dân bị Boko Haram kiểm soát trước đây, nay được quân đội giải phóng. Điều phối viên Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Quốc gia tại vùng Đông Bắc, ông Mohamed Kanar, cho hay, trong số những người thất tán mới tới trại, có nhiều người xuất thân từ các vùng không có thực phẩm và y tế, đau yếu hoặc đói khát. Ông Kanar nói,
tình hình đang trở nên quá tải vì số người thất tán nội địa vừa được chính quyền địa phương giải phóng, các cộng đồng được giải phóng.
Ông Kana dẫn ra ví dụ về trại tị nạn dành cho dân thất tán tại thị trấn Monguno. Trại này gần đây tăng từ 4.000 người lên thành 30.000 người và có thể còn tăng nhiều hơn nữa, theo dự đoán của điều phối viên Kana.
ngừa cúm và giữ sức khỏe đã trở thành thói quen trong đời sống của nhiều người. Bản chất thông lệ của cuộc chiến chống cúm che giấu thực tế rằng căn bệnh này giết chết khoảng nửa triệu người mỗi năm. Thành phần đặc biệt bị nguy cơ chính là trẻ sơ sinh. Các em hãy còn quá nhỏ bé không thể chích ngừa cúm được. Nhưng có một cách chúng ta có thể bảo vệ các bé khi chúng dễ bị nhiễm bệnh nhất. Trà My có thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Joe Allen McBride.
Trong 6 tháng đầu tiên của cuộc đời, các bé sinh ra trong mùa cúm có nguy cơ cao, dễ bị mắc bệnh. Chích ngừa cúm luôn được khuyến khích, nhưng các bác sĩ cho rằng, đối với người tiếp cận trực tiếp nhất với trẻ sơ sinh, thì việc chủng ngừa này còn quan trọng hơn nữa. Bác sĩ khuyên nên tiêm chủng cho phụ nữ mang thai để bảo vệ họ chống lại virus cúm. Mang thai là quá trình vốn không dễ dàng, và chích ngừa cúm trong lúc mang thai có thể mang lại những ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí có thể bị nhập viện. Giờ đây, nghiên cứu cho thấy lợi ích của vaccine cúm không chỉ bảo vệ bà mẹ mà còn truyền sang cho đứa bé sắp chào đời để bảo vệ em khỏi bị cúm trong 2 tháng dễ bị tác động nhất đầu đời. Nghiên cứu gia Marta Nunes thuộc Đại học Witwatersrand ở Johannesburg, Nam Phi cho biết.
The influenza vaccine is only recommended for babies that are older than...
Chúng tôi rất quan tâm đến việc bảo vệ các em trong 6 tháng đầu đời dễ bị tác động nhất này. Cho nên, tiêm chủng cho phụ nữ mang thai là một chiến lược mà chúng tôi muốn nghiên cứu nếu có thể giúp bảo vệ các em trong 6 tháng đầu đời này.
Nghiên cứu của bà Nunes chủ yếu tập trung vào việc bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi các chứng bệnh có thể phòng ngừa được bằng vaccine. Trong cuộc nghiên cứu này, bà tập trung vào số lượng các kháng thể có ở phụ nữ mang thai đã được chích vaccine ngừa cúm và những người được chích giả dược. Sau đó, bà đối chiếu số kháng thể trong người mẹ với số kháng thể trong những đứa con mới sinh trong 6 tháng đầu đời. Nghiên cứu gia Marta Nunes cho biết thêm.
Các em này được bảo vệ với hiệu quả 80%. Các em được bảo vệ cao trong 8 tuần đầu. Tuy nhiên, sau 8 tuần đó, sự bảo vệ ấy không còn nữa.
Các kháng thể từ mẹ được chuyển sang cho con qua nhau thai và cung cấp cho trẻ mức bảo vệ cao hơn nhiều trong 2 tháng đầu so với những gì bà Nunes từng thấy trước đây. Kết quả đó khiến cho nhà khoa học này khuyến khích tất cả các thai phụ nên chích vaccine ngừa cúm, cho dù đang sinh sống ở bất cứ nơi nào. Bà Nunes nói.
Ở Nam Phi cũng như tại nhiều nước khác, cúm có tính chất theo mùa. Vì vậy, ở bất kỳ nước nào, thai phụ nên được chủng ngừa vaccine trước mùa cúm. Ở các nước mà cúm lưu hành quanh năm, nghiên cứu cũng cho thấy rằng tiêm vaccine ngừa cúm trong lúc mang thai, bảo vệ cả bà mẹ và trẻ em.
Nghiên cứu này cũng mang đến cho nhà khoa học Nunes hy vọng về một loại vaccine an toàn và hiệu quả cho trẻ sơ sinh sau 2 tháng đầu đời.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Sau khi tòa trọng tài thường trực La Hay PCA ra phán quyết lịch sử hôm 12 tháng 7, bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trong phạm vi đường lưỡi bò 9 khúc trên Biển Đông, mọi sự chú ý đều đổ dồn về tòa án này tọa lạc trong Cung điện Hòa Bình ở thủ đô của Hà Lan. Mục đời sống văn hóa của VOA do Hoài Hương phụ trách tuần này xin được dành để mang đến quý vị một số chi tiết về một số điều cần biết về Tòa Trọng Tài Liên Hợp Quốc và Cung điện Hòa Bình được trang trí với một số tác phẩm nghệ thuật đến từ nhiều nước trên khắp thế giới.
Tòa án trọng tài thường trực tại La Haye, gọi tắt là PCA, tọa lạc tại Cung điện Hòa Bình ở thành phố La Haye của Hà Lan. Đây là định chế liên chính phủ lâu đời nhất, nơi hòa giải các cuộc tranh chấp quốc tế, qua trung gian của tòa án trọng tài và các phương tiện hòa bình khác. Được dùng làm trụ sở của hai tòa án quốc tế là Tòa án Luật Quốc tế International Court of Justice và Tòa án Hòa giải Thường trực Permanent Court of Arbitration, nên Cung điện Hòa bình thường được gọi ngắn gọn là trụ sở của luật pháp quốc tế. Ý kiến xây dựng Cung điện Hòa bình khởi sự với một cuộc trao đổi giữa hai nhà ngoại giao, một người Nga và một người Mỹ vào năm 1900. Nhà ngoại giao Nga Friedrich Martens và nhà ngoại giao Mỹ Andrew Dixon White thảo luận với nhau về nỗ lực tìm một trụ sở cho Tòa án Trọng tài Quốc tế. Ông White liên lạc với Andrew Carnegie, một nhà tư bản Mỹ. Thoạt tiên, ông Carnegie chỉ muốn đóng góp tiền bạc để xây một thư viện về luật pháp quốc tế. Tuy nhiên sau đó, ông White đã thuyết phục được ông Carnegie khi ông mô tả viễn kiến của ông về Cung điện Hòa bình trong một bức thư đề ngày 5 tháng 8 năm 1902. Nhà ngoại giao viết, đây sẽ là một đền thờ cho hòa bình, nơi mà các cánh cửa, khác với đền Janus, sẽ mở rộng trong thời bình và đóng trong thời chiến. Ông White nói, sau nhiều thế niên kỷ, thế giới xứng đáng được thấy một tòa án mở cửa để giải quyết hòa bình những sự khác biệt giữa nhân dân các nước. Năm 1903, ông Carnegie hiến tặng $1,500 để thiết lập tòa án và thư viện luật pháp quốc tế. Lễ đặt viên đá đầu tiên được cử hành vào năm 1907, trong khi diễn ra hội nghị quốc tế lần hai ở La Haye. Dự án khởi công vài tháng sau đó, và ngày 28 tháng 8 năm 1913, lễ khánh thành Cung điện Hòa bình được long trọng tổ chức với sự hiện diện của vị mạnh thường quân Mỹ Andrew Carnegie, cũng như nhiều nhân vật quan trọng khác. Tòa nhà do kiến trúc sư người Pháp Louis Cordonnier thiết kế với kinh phí lên tới $1,500,000. Trang trí nội thất do nhiều quốc gia đóng góp. Các bình quý đến từ Trung Quốc, Hungary, Ba Lan, tượng điêu khắc đến từ Hoa Kỳ, gỗ đá từ Brazil, Indonesia và Mỹ, cẩm thạch từ Ý, thảm từ Thổ Nhĩ Kỳ. Hà Lan tặng một đài phun nước, Nga tặng một bình quý nặng hơn 3,2 tấn, Bỉ cung cấp các cánh cửa, Nhật Bản thảm trải phòng, Iran thảm quý từ Ba Tư, và Thụy Sĩ tặng một chiếc đồng hồ treo trên tòa tháp cao. Cung điện Hòa bình còn được trang hoàng với nhiều tác phẩm điêu khắc, kể cả các tượng bán thân và tranh vẽ chân dung của những người đã có công tranh đấu cho hòa bình trên khắp thế giới ở mọi thời đại. Sau đây là một số điều cần biết về Tòa Trọng tài Liên Hiệp Quốc.
Tòa án Trọng tài Thường trực được hình thành vào cuối thế kỷ thứ 19. Hội nghị hòa bình La Haye lần đầu tiên do Sa Hoàng Nicholas II triệu tập vào năm 1899 với sự tham dự của 26 quốc gia. Được mang ra bàn thảo luận tại hội nghị này là các hiệp ước, thỏa thuận đặc biệt và các hiệp định đa dạng tương tự như những hiệp định do Ủy ban Liên Hiệp Quốc về luật giao thương quốc tế, gọi tắt là UNCITRAL, và Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, UNCLOS, để phân xử các vụ tranh chấp giữa các nước. Tòa án Trọng tài Quốc tế còn hiện diện thường trực trên đảo Mauritius và có thể thiết lập các phiên tòa để phân xử các vụ tranh chấp khác nhau trên thế giới.
Những ca phân xử đáng chú ý. Các tòa án trọng tài thường trực đã công bố hơn 70 phán quyết để giải quyết các vụ tranh chấp trong quá khứ, và hiện tòa đang xem xét 116 ca. Những ca phân xử hồi gần đây gồm có các phán quyết về cuộc tranh chấp ranh giới đầy cay đắng giữa Eritrea và Ethiopia và một phán quyết có lợi cho đảo quốc Mauritius trong Ấn Độ Dương trong cuộc tranh chấp với Vương quốc Anh về chủ quyền một khu lãnh hải được bảo vệ trong quần đảo Chagos. Trong một vụ án khác, Ấn Độ được bật đèn xanh để xây một dự án thủy điện trên sông Kishanganga sau một vụ tranh chấp với Pakistan, vốn lo ngại về tác động của dự án này đối với các nguồn nước ở hạ nguồn.
Liệu Tòa án Trọng tài Thường trực có phải là một tòa án đúng nghĩa? Tòa án Trọng tài Thường trực La Haye, PCA, không phải là một tòa án theo nghĩa truyền thống của nó, với sự chủ trì của các vị thẩm phán là những người sẽ ra phán quyết phân xử các vụ tranh chấp. Thay vào đó, Tòa án Thường trực gồm một loạt các tòa án trọng tài được thiết lập để xử một ca tố tụng duy nhất. Các phiên tòa không được mở cho công chúng hoặc các nhà báo vào xem, trừ phi cả hai bên tranh cãi đều đồng ý.
Tòa làm việc như thế nào? Khi các nỗ lực ngoại giao thất bại, không giải quyết được tranh chấp giữa hai nước, các nước này có thể quay sang tòa án quốc tế để yêu cầu xét xử thông qua tòa trọng tài. Một khi tiến trình tố tụng đã khởi sự, một tòa án trọng tài sẽ được thiết lập, bao gồm 1, 3 hay 5 thành viên. Trong cả Philippines khởi kiện Trung Quốc về tuyên bố chủ quyền trong phạm vi đường lưỡi bò chín khúc ở Biển Đông, một ủy ban 5 người đã được bổ nhiệm. Ủy ban này do thẩm phán Thomas M. Mansa, người sinh ra từ Ghana, lãnh đạo.
Liệu phán quyết của tòa án thường trực có tính ràng buộc pháp lý chăng? Tất cả mọi phán quyết của tòa đều có tính ràng buộc pháp lý đối với tất cả các bên liên quan trong vụ tranh chấp và phải được thực hiện ngay lập tức. Hiện có một số thủ tục sau phán quyết để các bên không hài lòng với phán quyết của tòa án. Tuy nhiên, các thủ tục này chỉ hạn chế, đặc biệt trong các cuộc tranh chấp giữa các nước. Các chuyên gia cho rằng thực thi phán quyết là gót chân asin, tức là yếu huyệt của luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, các nước làm ngơ hoặc có thái độ bất chấp trước phán quyết của tòa án trọng tài thường trực La Hay sẽ đánh mất uy tín, thanh danh bị tổn hại và cuối cùng sẽ thua thiệt trước công luận thế giới.
Thưa quý vị, đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Và bây giờ là Trà My với tạp chí Thanh Niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Vụ công ty thép Formosa Hà Tĩnh xả thải độc ra biển miền Trung gây thảm họa môi trường nghiêm trọng chưa từng thấy từ trước tới nay. Người dân muốn đóng cửa vĩnh viễn và tống xuất công ty này ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Nhưng nhà nước kêu gọi sự khoan hồng, tha thứ. Người dân muốn truy cứu trách nhiệm Formosa ra tòa để xác định những thiệt hại trước mắt và lâu dài. Nhưng nhà nước đã chấp nhận khoản dàn xếp 500 triệu đô la bồi thường. Mọi chuyện đã rồi như thế, liệu có khép lại vụ việc? Làm thế nào để có thể nguôi lòng dân trong lúc này? Tạp chí Thanh Niên VOA tuần này tiếp tục tìm lời giải đáp qua phần 2 cuộc thảo luận với 3 người trẻ trong nước, gồm một luật gia am hiểu luật pháp, một nhà báo độc lập quan tâm theo dõi vụ việc, và một nhà hoạt động xã hội túc trực giúp đỡ ngư dân tại những vùng bị thiệt hại nặng nề nhất trong những ngày qua. Trà My xin giới thiệu 3 khách mời từ tuần trước: Nguyễn Đình Hà, Nguyễn Hữu Vinh từ Hà Nội và Hoàng Bình từ Nghệ An. Ai cũng biết là sai phạm thì phải bị xử lý dựa trên căn cứ pháp luật. Vụ cá chết này nếu mà đưa ra pháp luật đó thì nó sẽ thành một cái vụ kiện. Nhưng mà hiện bây giờ mình thấy trong cái tình hình này, nếu mà có một cái vụ kiện được chuẩn bị như thế thì ai sẽ là người xử? Kiện như thế nào? Kiện đi tới đâu? Các bạn ở đây có đề xuất hay không?
Cái vấn đề này trong cái bộ luật hình sự có nhất là tội gây ô nhiễm môi trường, thứ hai là tội làm hủy hoại lợi thủy sản, thủy hải sản, và thứ ba là tội hủy hại nguồn nước. Thì trong cái vụ việc không xa gây ô nhiễm bờ biển miền Trung như thế thì hội tụ đầy đủ 3 cái tội danh đó. Phía cơ quan điều tra của Bộ Công an Việt Nam có thể ra một cái quyết định khởi tố điều tra vụ án về 3 cái tội danh trên và sẽ sử dụng các những cái biện pháp chế tài hình sự đối với những người gây ra tội ác đó và buộc họ phải bồi thường dân sự cho những người bị thiệt hại, và kế đến nữa là có thể rút giấy phép hoạt động của Formosa. Tuy nhiên là cho đến nay thì cái phía cơ quan điều tra của Bộ Công an Việt Nam chưa tiến hành bất cứ những cái bước nào để có thể khởi tố điều tra vụ án, cũng chưa có cái bước nào để truy cứu trách nhiệm hình sự của tất cả những cái đối tượng có liên quan đến những vụ việc, ví dụ như ai có trách nhiệm trong việc là cấp phép cho Formosa hoạt động như thế, ai trách nhiệm giám sát, và tất cả những cái gì liên đới đến cái vụ việc ảnh hưởng đến môi trường như thế này thì là chưa có bất cứ ai phải chịu trách nhiệm về mặt hình sự cũng như về mặt hành chính, là chưa hề có.
Bạn đề nghị là có những cái bước điều tra rồi khởi kiện, nhưng mà nếu như có ý kiến ngược lại cho rằng là điều tra khi mà chưa biết nguyên nhân, chưa biết thủ phạm, còn trong trường hợp này chính thủ phạm đã ra tự đầu thú và chấp nhận bồi thường rồi.
Tôi nghĩ là vấn đề này là cái.
Dạ, mời anh Vinh.
Chúng ta còn nhớ những vụ kiện chất độc màu da cam, kiện tận Hoa Kỳ, hết vụ kiện đã sang vụ kiện khác, mà trong khi đó những chứng cứ thì hiện nay đã còn mơ hồ. Và cái này thì rõ ràng là một cái hành động đầu độc. Tôi cho rằng để một cái khoa học là phải khởi tố vụ án kịp thời để có những điều tra có cơ sở khách quan việc nhanh hay chậm là việc vấn đề do con người, do cái cách tổ chức, chứ không phải là do vấn đề là vụ án này đến đâu.
Mình nói rằng là cần phải có một cái vụ kiện, nhưng mà bây giờ trong cái trường hợp này mình thấy rõ ràng là về phía nhà chức trách họ đã không coi đó là một sự lựa chọn, thì người dân Việt Nam phải chăng đang đứng trước một cái sự gọi là chuyện đã rồi, có thể làm gì được hơn?
Điều này nó thể hiện ra là nhân đức của ai? Nhà nước mà trong khi đối với thủ phạm thì nhân dân thì bao che, và đối với nạn nhân thì là tù dập và đàn áp. Đàn áp ngay cả những tiếng kêu than, những tiếng kêu khóc của cả cái dân tộc này, cái thảm họa đấy. Thì nhà nước đó là một nhà nước phản động, một nhà nước đứng về phía kẻ thù, một nhà nước nhân tiền của thế lực thù địch để bán rẻ đất nước, chứ không thể nói gì khác. Thưa chị,
em muốn là xin bổ sung ý kiến, cần phải rành rõ giữa hai vấn đề, tức là truy cứu trách nhiệm hình sự và đòi bồi thường thiệt hại dân sự. Những người dân, tức là những người ngư dân, diêm dân, những người làm nghề du lịch, người ta có thể khởi kiện dân sự lên tòa án nơi mà có trụ sở của công ty trách nhiệm hữu hạn thép Formosa Hà Tĩnh. Những ai có thiệt hại thì người ta có thể thống kê thiệt hại, chứng minh thiệt hại và nhờ luật sư tư vấn để làm hồ sơ khởi kiện dân sự. Cái việc này thì là người dân có thể làm được mà không cần phía nhà nước phải động thái gì cả. Những việc này thì các luật sư ở ngoài Hà Nội như luật sư Trần Vũ Hải cũng đã có những thông tin chia sẻ trên trang Facebook là rất nhiều người ngư dân ở miền Trung đi ra Hà Nội để nhờ các luật sư tư vấn, và các luật sư ở ngoài Hà Nội cũng đã thảo những cái mẫu đơn cho tất cả những ai có chịu thiệt hại thì người ta có thể chủ động khởi kiện dân sự.
Như vậy cho dù là nhà nước không chính thức đứng ra khởi kiện thì từng người dân bị thiệt hại họ vẫn có cái quyền.
Nhưng cơ bản là những cái việc khởi kiện của họ có được tòa án thụ lý hay không thì đó lại là một câu chuyện khác.
Thấp cổ bé miệng một đằng, nhưng mà còn cái kiến thức về pháp luật họ không có đủ cái sự hỗ trợ và những cái nguồn lực để mà hỗ trợ họ thì làm thế nào?
Thêm thì các cái tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam cũng như là các luật sư và cũng như các nhà báo độc lập, cũng như các chính phủ nước ngoài hay là các tổ chức quốc tế thì sẵn sàng người ta hỗ trợ những người bị thiệt hại trong cái con đường khởi kiện dân sự chứ.
Làm thế nào để biết được là đâu là cái nơi mà để tiếp cận, đâu là cái nơi để gõ cửa?
Qua hệ thống nhà thờ thì các cha xứ có thể giới thiệu về các luật sư cũng như là những cái phương pháp hay cũng như là về hệ thống những cái kiến thức luật căn bản để cho người dân người ta có thể tiếp cận dễ dàng. Ngoài ra thì qua các trang mạng xã hội thì các luật sư cũng có đăng tải những ý kiến hay cũng như là qua các cái kênh trả lời báo chí phỏng vấn như thế này thì người dân có thể tiếp cận được những cái ý kiến, những cái tư vấn cơ bản, và sau đó họ có thể biết là họ cần phải tìm đến ai và họ khởi kiện, họ nộp đơn ở đâu. Ở Việt Nam thì ở các địa phương và các nơi nghèo thì thường có những cái dịch vụ gọi là dịch vụ trợ giúp pháp lý của các cái tổ chức hành nghề luật sư cũng như là các cái trợ giúp viên pháp lý của nhà nước ở các cái địa phương đó. Thì những người dân thiệt hại họ có thể đến nhờ những người đó tư vấn miễn phí.
Tất cả những vấn đề về nói là về lý lẽ và về cái luật pháp thì có thể mình làm được, người ta có thể làm được nhiều việc. Duy nhất có một cái điều là Việt Nam thì người ta ít khi người ta xoài luật pháp, mà cái luật rừng nhiều khi nó lại được thể hiện một cái cách rất là rõ ràng. Chẳng hạn trong cái thảm họa môi trường khi nó xảy ra thì tất cả những người lên tiếng cho vì môi trường thì hầu như đã bị bịt miệng, đã bị đàn áp trong các cuộc biểu tình xuống đường. Từ cái văn bản của nhà nước cộng sản này đưa ra trên cái pháp luật và trên cái thực tế là một cái khoảng cách hết sức xa vời. Cho nên bây giờ vào cái bước bình cùng thì người ta không còn được cái cách phản ứng nào cả. Theo tôi là tất cả xuống đường biểu thị ý chí của mình rằng nhà cầm quyền Việt Nam phải làm việc một cách rành mạch rõ ràng để thể hiện rằng đấy không phải là chính quyền phản động, không phải là chính quyền ăn hại, không phải là cái chính quyền mà suy dân vào chỗ chết như hiện nay.
Xin nghe ý kiến của anh Bình.
Tôi không hề tin tưởng chính sách của nhà cầm quyền Việt Nam. Họ không có thiện chí với người dân. Nói thẳng thế, thì họ luôn luôn tìm cách trấn áp, dập tắt mọi cái tiếng nói của người dân. Cho nên đừng hy vọng là bằng quan chức nào đứng xa từ chức hay nhận chịu trách nhiệm, không bao giờ có. Nhưng rõ ràng trong cái trường hợp này là Bộ Tài nguyên Môi trường hay là Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt ông chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh phải chịu trách nhiệm, là người sẽ trực tiếp ở đấy giám sát đấy. Nhưng mà không một ông nào lên tiếng xin lỗi người dân. Nên là tôi thấy là họ không có thiện chí. Lại đặc biệt này, người dân lên tiếng không một ai được phép nói, chứ đừng nói đến cái chuyện tố cáo kiện. Nhưng mà tuy nhiên ấy, thì tôi vẫn muốn là các tổ chức xã hội dân sự vào cuộc để giúp người dân vào cuộc thật mạnh. Đây là cái cơ hội cho anh em mình giúp người dân và phải làm mạnh lên kiện không xa.
Là chị Bình bảo rằng là những cái trợ giúp những cái này khác ấy. Thì cho rằng đó là những biện pháp mà nó xoa dầu cù lao cái bệnh ung thư thôi.
Vâng,
nó không giải tạm thời thì, một cái biện pháp mà người ta mục đích là thổi cho nó bớt cái ngọn lửa nó bùng lên để mà hạ cái ngọn lửa nó cháy. Đấy, làm sao có thể mà một thảm họa môi trường
mình không làm nổi. Thực ra đi cứu trợ thì Hoàng Bình cũng không khuyến khích, tại vì mình làm cái mình đi dọn lại hậu quả của người khác không giải quyết được vấn đề gì. Cái gốc vấn đề là phải giải quyết triệt để là phong xa và trừng trị nó. Cái tội hủy hoại môi trường, hủy hoại tài sản, cái tội đấy thì trong pháp luật nó quy định rõ ràng rồi, cứ căn cứ theo đấy mà xử lý. Với lại cái tội này nó lớn nữa.
Dạ, mình thấy cũng có những cái luồng ý kiến khác nhau là thứ nhất, đây là một cái tập đoàn rất lớn, một nhà đầu tư rất lớn. Và bây giờ nếu mà đùng một cái mà mọi chuyện nó đổ bể đó, phía Việt Nam thiệt hại cũng không kém. Thì để cho bớt phần thiệt hại, cho nên là đi theo cái giải pháp mà nó dung hòa hơn, thỏa hiệp.
Cái này là phải chứng cứ với dân, phải xem nguyện vọng người dân muốn gì. Chứ không thêm một cá nhân nào lên tiếng là tôi ủng hộ Phong ra, tôi yêu cầu là phải làm nhẹ tay hay là yêu cầu người dân về đổ lượng với Phong Sa. Không có, không có cá nhân nào có tư cách đó. Phải là chứng cầu dân ý, hỏi ý kiến người dân. Đặc biệt là những ngư dân, tại vì họ là những người chịu hậu quả trực tiếp, họ là nạn nhân, họ trắng tay, họ có quyền kiện hay đuổi cổ, tức là lấy kinh toàn dân lại nhất, chứ không có một cá nhân nào có thể lên tiếng nói là tha thứ cho Phong Sa hay là xin nhân dân tha thứ, không có.
Đó cũng là một cách, bởi vì từ ngày 1 tháng 7 là luật trưng cầu dân ý bắt đầu có hiệu lực thi hành. Nhưng ngoài ra thì người dân thực sự là mong muốn là chính quyền Việt Nam phải sử dụng pháp luật. Và kể cả đuổi cổ Phong Mô Sa thì đấy cũng là một biện pháp pháp luật hoàn toàn hợp pháp và không hề có vấn đề gì cả. Về mặt đầu tư nước ngoài thì có thể 10 tỷ bây giờ đối với Việt Nam là to, nhưng xét về cả tổng thể tương lai của đất nước Việt Nam thì 10 tỷ này hoàn toàn không là gì cả. Đối với tương lai của cả một đất nước có gần 100 triệu dân như vậy.
Người dân muốn đóng cửa nhà máy này nhưng mà nhà nước lại không muốn. Rồi người dân muốn truy cứu trách nhiệm cụ thể hơn, bồi thường thỏa đáng hơn nhưng mà nhà nước đã chấp nhận khoảng 500 triệu đô la rồi. Thì mọi chuyện đó đã đặt vào cái mức là chuyện đã rồi. Thì người dân có thể làm gì được hơn trong lúc này ạ?
Khi tiếng nói người dân mà không được tôn trọng thì lúc nào nhà nước cũng sẽ đặt người dân vào cái tình trạng đã rồi. Vấn đề ở chỗ là để một cái nhà nước buộc của nhà nước phải thi hành đúng cái biện pháp pháp luật, đúng cái văn bản pháp luật của tất cả những cái khung pháp luật mà nhà nước đã đề ra thì người dân phải lấy tiếng. Còn nếu như người dân cứ chấp nhận, cứ cúi đầu, cứ im lặng nhẫn nhục rồi đói thì chịu đói phải chết thì chết. Thì phân đời nhà nước muốn đạo diễn, muốn làm gì thì làm, kể cả bản nước, đơn giản là như thế thôi. Người dân không lên tiếng, người dân không ý kiến, người dân không xuống đường, người dân không biểu thị cái ý chí của mình thì muôn đời sẽ tiếp tục làm nô lệ. Khi chuyến thăm của Nguyễn Phú Trọng vào Formosa để kiểm tra Formosa và lầm lũi ra đi im lặng đi về trước cái nỗi đau và cái chết của người dân cũng như tất cả đảm bảo môi trường, đó là một câu trả lời khá chính xác thôi chị.
Người dân đấy thì đang đặt một dấu hỏi rất lớn là chắc chắn đấy là có một cái thế lực đằng sau chứ không phải là riêng Formosa.
Vụ cá chết đó là một cái ngọn lửa làm cho người dân sôi sục, bất bình, phẫn nộ. Rồi 3 tháng chờ đợi có được cái kết cục cuối cùng như ý người ta đã từng mong đợi, tức là chỉ ra đích danh thủ phạm là Formosa rồi, có được cái khoản đền bù thiệt hại rồi. Nhưng cái sự phẫn nộ đó cũng không nguôi ngoai. Cần có những cái chất xúc tác như thế nào, cần những cái điều kiện thế nào để có thể nguôi lòng dân trong lúc này?
Thứ nhất là cho minh bạch lại thông tin. Thứ hai đó là yêu cầu chính quyền Việt Nam phải thực hiện theo đúng pháp luật mà họ đã ban hành, phải khởi tố, điều tra vụ án và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ai gây ra thảm họa này và những ai có trách nhiệm liên đới gây ra hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng như vậy. Thế đến nữa là bắt Formosa và các doanh nghiệp gây ra ô nhiễm môi trường phải bồi thường một cách thỏa đáng và tự họ phải làm sạch môi trường, chứ không phải chỉ đưa ra cái con số 500 triệu như thế rồi đưa ra những cái lời hứa rất là chung chung và không có ai, không có bất cứ một chế tài nào để giám sát những cái lời hứa đó.
Hoàng Bình nghĩ đây là cái vấn đề pháp lý, là pháp luật có được thực thi công minh không? Và người dân thì rất muốn, mong muốn là phải đem Phong Mô Sa ra xử lý một cách nghiêm minh, thỏa đáng. Là phải đền bù những người dân tháng, tức là dựa trên cái thương lượng với người dân, do cái thống kê thiệt hại bao nhiêu đến bao nhiêu, chứ không thể đưa ra con số chừng chừng là 500 triệu đô rồi đền chung chung như thế được. Bây giờ thì tổng thiệt hại người dân bao nhiêu còn chưa biết. Đấy là cái là vấn đề pháp lý ở Việt Nam mình là nó hoàn toàn gần nó có số không, nó không hề có được thực thi, người dân rất là bức xúc.
Dạ, ý kiến của anh Hà và anh Bình là cần có sự minh bạch và sự công minh của luật pháp. Ý kiến anh Vinh có gì khác không trước khi mình kết thúc chương trình ạ?
Người ta thì cần nước sạch, mà dân thì cần minh bạch. Khổ một cái điều duy nhất là nếu như nhà nước Cộng sản Việt Nam mà minh bạch thì họ không có cơ sở để tồn tại. Do đó mà cái điều đó sẽ là một cuộc hết sức là khó khăn. Tôi thì tôi nghĩ rằng mà tất cả vấn đề để giải quyết vấn đề của Việt Nam, vấn đề thảm họa môi trường cũng như vấn đề biển vùng áng, vấn đề này khác thì cái đầu tiên là người dân biết đoàn kết và biết quyền lợi của mình là gì. Và nói chung mọi người không vô cảm trước vận mệnh của đất nước, của dân tộc Việt Nam, cùng nhau đấu tranh cho chính quyền sống của mình và quyền lợi của mình, đặc biệt là sự tồn vong của nòi giống. Cái điều đó mới có thể giải quyết được vấn đề. Nếu những người dân cứ tiếp tục vô cảm những cái vận mệnh của đất nước và ngay chính quyền lợi của mình thì chúng ta sẽ đi đến chỗ nô lệ và diệt vong thưa chị. Và đó cũng là lời cuối cùng của một người góp với tất cả các chị em đang buổi hội luận hôm nay cũng như các quý khán thính giả của đài VOA.
Vâng.
Điện Nhiều Bình từ Việt Nam.
Cảm ơn anh Vinh, cảm ơn anh Hà và anh Bình rất là nhiều vì thời gian và những ý kiến đóng góp cho chương trình hôm nay.
Vâng, xin chào chị và xin chào tất cả quý khán thính giả của đài VOA.
Chiều con đi cùng bước tới.
thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Vinh Phạm hỏi, hiện nay tôi đang bị viêm gan B mãn đã 3 năm và hiện trong máu không phát hiện ra virus nhưng trong gan thì vẫn còn 3.220 con. Thưa bác sĩ, tôi được biết các nhà khoa học Úc và Hoa Kỳ đã tìm ra được loại thuốc đặc trị viêm gan B rồi. Cho tôi hỏi, bao giờ loại thuốc này có trên thị trường và hiện ở Mỹ thử nghiệm loại thuốc này trên người thì thế nào rồi? Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về trường hợp thuốc chống viêm gan B trong phòng thí nghiệm. Thì hiện nay các thuốc được chấp nhận để dùng chữa bệnh viêm gan B mãn tính, nó gồm hai loại. Thứ nhất là các chất gọi là điều hành cái hệ miễn nhiễm, nghĩa là điều hành cái hệ phòng thủ của cơ thể chúng ta, từ tiếng Anh gọi là immunomodulatory agents, như là cái chất interferon alpha 2B, tên thương mại là Intron A, hay là một thuốc khác là Pegasus. Thì đó là những cái chất mà tổng hợp, nhưng mà nó giống như là những cái chất tự nhiên của cơ thể nó có ở trong cái người mình. Và những cái chất này nó có cái tác dụng chống nhiễm khuẩn, hay là mà nó là những cái thuốc chích và dùng cho người trẻ, những cái người không có muốn dùng thuốc lâu dài, ví dụ như có người họ có muốn chữa nhanh để họ kịp thời họ có thai. Thì cái biến chứng mà chính của thuốc này là nó có thể gây trầm cảm hay là nó khó thở. Loại thứ nhì là những cái chất mà dùng uống qua miệng là oral nucleoside, nucleotide analog. Thì nó cũng giống những cái chất ở trong cái cơ thể chúng ta, nhưng mà nó vô cái con thì nó làm ngăn trở, nó ức chế một cái men của cái con siêu vi, làm cho nó không sinh sản. Và cái thuốc nó giảm cái tác hại trên gan của cái con siêu vi viêm gan B. Và những cái thuốc mà chúng ta thấy được chấp nhận hiện giờ như là lamivudine hay là tenofovir mà chúng ta đỡ bàn trong một cái dịp gần đây, thì những cái thuốc đó nó thuộc loại là những cái thuốc nó ức chế cái enzyme, cái men DNA polymerase của cái con siêu vi HBV. Thì những cái thuốc này nó thịnh hành là vì nó có thể uống mỗi ngày một lần, không cần phải chích, và nó có ít phản ứng phụ. Tuy nhiên là cái bất tiện chính nó là dễ lờn. Thuốc do siêu vi nó đột biến và cái bệnh nó có thể bị relapse, có nghĩa là nó có những cái cơn tái phát. Thì trong những cái thuốc này có một cái thuốc mà liên hệ tới cái câu trả lời hôm nay của chúng ta là cái thuốc entecavir, tên thương mại của nó là baraglut. Nó đã được cơ quan quản trị thuốc của Hoa Kỳ là FDA chấp nhận được dùng để chữa những cái trường hợp viêm gan B mà cái con virus nó sinh sản tích cực, gọi là active viral replication. Nó cộng với có những cái tổn thương ở gan và chứng minh bằng những cái xét nghiệm cơ năng là hoặc là người ta làm biopsy, người ta sinh thiết tế bào gan thì ta thấy cái gan nó đang ở cái giai đoạn nhiễm trùng, nó đang ở giai đoạn tích cực hoạt động, có nghĩa là active liver disease. Thì năm 2010 thì FDA họ chấp nhận việc dùng entecavir cho các trường hợp suy gan do siêu vi gan B. Tôi xin trích dẫn một số điểm mà đã công bố trong cái package insert, là cái tờ tài liệu kèm theo cái thuốc mà được FDA họ chấp nhận. Là những cái biến chứng thường gặp nhất là nhức đầu, mệt mỏi, buồn nôn, ói. Và cái thuốc entecavir nếu mà ngừng đột ngột thì có thể là bệnh nó nhiễm trở nặng hơn, nhất là trong 6 tháng đầu. Và vì cái thuốc nó thải ra ngoài do bên cái hai cái thận, cho nên nếu mà cơ năng thận yếu, giảm thấp do những cái người tuổi già thì phải điều chỉnh lại cái liều thuốc. Thuốc cũng có thể gây độc gan, nếu mà da vàng, buồn nôn, phân nó không có màu là vì cái mật nó không có qua được đường ruột, trở nên trắng thì mình trở nên cho bác sĩ biết. Và cái nói lại là cái thuốc nó không có khả năng nó trị dứt cái nhiễm trùng siêu vi gan B, mà chỉ làm giảm cái lượng virus trong cơ thể và giảm khả năng nhiễm những tế bào gan mới. Bây giờ thì khác với lại cái entecavir mà chúng ta vừa bàn đó, thì có một cái thuốc khác nữa, nó tên là birinapant. Thì cái thuốc này nó là đang ở trong cái vòng thí nghiệm, gọi là investigational drug, đang cái thuốc trong cái vòng khảo sát của một cái công ty Mỹ Trong cái thơ của bệnh nhân hỏi thì nói là vừa bên Mỹ vừa bên Úc, thì cái công ty làm ra cái thuốc Birinapine này nó nằm ở bên Mỹ, nó tên là Tetralogic Pharmaceuticals. Thì cái thuốc này nó tấn công trực tiếp trên cái tế bào gan bị nhiễm khuẩn, thay vì nó tấn công lên trên con virus. Thì cái chúng ta để cho hiểu cái trường này thì chúng ta sẽ đi vào một cái hiện tượng tự nhiên trong mọi cơ thể gọi là apoptosis. Thì bình thường cái tế bào cơ thể của chúng ta nó có cái hiện tượng tự sát thì là gọi là apoptosis, và cái tế bào nó tự hủy diệt một cách đều đặn có kiểm soát. Và trong cái con người bình thường, người lớn như chúng ta, chừng 5-70 tỷ tế bào, tỷ là billion, nó tự hủy diệt mỗi ngày trong cơ thể một người lớn. Hoặc như ở ví dụ một đứa trẻ thì có thể là chừng 30-40 tỷ tế bào mỗi ngày nó tự sát. Thì những cái tế bào này nó tự sát, nó tự giết nó, có thể vì một cái lý do nội tại là ví dụ như người ta nói nó bị stress quá, hay là vì một cái lý do ngoại lai, lúc mà những cái tế bào khác nó ra lệnh cho cái tế bào đó nó tự sát. Thì những cái chất men, những cái enzyme nó phụ trách tiêu hóa, phá hủy những cái protein ở trong cái tế bào ở đó, nó được kích hoạt thì nó làm nổ tung cái tế bào ra từng mảnh. Và khi mà cái những cái sau đó thì những cái mảnh đó nó được cái tế bào phụ trách, gọi là những cái đại thực bào, những cái tấm cái những cái tế bào mà to giống như đi xe đi hút rác vậy, nó nuốt vào và nó thanh toán sạch sẽ, không có để lại dấu vết, thành ra không có gây bệnh cho cái bản thân cái người đó. Và chuyện này nó cũng xảy ra ở các thú vật trong hội riêng gì ở người. Thì nhưng mà nếu mà cái hiện tượng apoptosis có nghĩa là giống như nó rụng, nó tế bào nó rụng, nó ngã quỵ, nó quá nhiều thì cái bộ phận đó sẽ bị teo lại, gọi là atrophy. Và nếu mà cái hiện tượng apoptosis nó xảy ra quá ít, không có đầy đủ, thì cái tế bào đó nó sẽ sinh sản quá nhiều. Thì đó là cái tình hình, cái hoàn cảnh, cái bệnh nhân ung thư. Cho nên ở trong cái cơ thể, cái lành mạnh của một con người thì chúng ta phải giữ cái mức tạo ra cái tế bào mới đủ quân bình với sự hủy hoại của tế bào cũ hay là bệnh hoạn bằng cái qua cái ngã apoptosis này. Đó là chúng ta không có bàn tới những cái tế bào nó bị hủy hoại là vì những cái tấn công khác nó xảy ra vào nó. Thì trong trường hợp cái người bị tế bào nhiễm virus mà viêm gan mãn tính thì cái con virus này nó có cái khả năng nó là ngăn chặn cái hiện tượng apoptosis ở trong cái tế bào gan của cái người đó. Nó giữ cho cái tế bào gan nó sống để chúng khai thác. Vì nếu mà con siêu vi nó không có sống một mình được, nó phải nhờ sống với cái tế bào, mà nếu mà cái tế bào nó nhiễm mà nó chết thì nó cũng chết theo. Cho nên nó có cái khả năng nó giữ cho những cái tế bào đó vẫn sống và sinh sôi, và theo đó nó sinh sôi nảy nở, vì nó không có sống độc lập một mình được. Thì cái thuốc Birinapine này, nó là một cái loại thuốc đặc biệt, nó có khả năng nó đảo ngược lại cái tác dụng này của cái con siêu vi, của con virus, và làm cho những cái tế bào nó bị nhiễm á. Thay vì con virus muốn giữ cho nó sống để nó khai thác cái tế bào đó, thì cái thuốc này nó làm cái tế bào đó nó phải tự hủy, nó tự sát, làm cho cái con virus không còn nơi trốn để ẩn núp, ăn bám. Thì theo cái ông tiến sĩ Mark Pellegrini ở Úc, ông là tác giả chính của cái bài khảo cứu được công bố trên báo Proceedings of National Academy of Science ở Mỹ, thì trong lúc đó thuốc nó không có làm hại đến những cái tế bào gan bình thường. Và đồng thời, nếu mà người ta dùng cái thuốc Birinapine này cùng với là một cái kháng sinh chống viêm gan B, virus viêm gan B, thì theo như cái, những cái người khảo cứu họ nói trong phòng thí nghiệm, cái những cái siêu vi này nó bị thanh toán nhanh gấp 2 lần nếu mà dùng một mình cái thuốc Birinapine mà thôi. Thì đó là đứng về phương diện chiến lược, cái chuyện này cũng thú vị nếu mà ta nhìn đây như là một cái cuộc mà phòng thủ chiến tranh. Thì nó tấn công hai mặt, một bên là một cái thuốc chống virus, anti-viral agent. Nó tấn công vào cái con siêu vi viêm gan B. Một bên kia là tấn công vào sao huyệt của cái con virus đó, có nghĩa là cái tế bào bị nó đi chui vô, nó làm chủ rồi, và hủy diệt cái tế bào đó. Thì đó là một cái chiến lược tốt mà mình nhìn thấy cũng thú vị. Tuy nhiên khi mà người ta đem áp dụng ở trên cái người bệnh thật, là clinical trial, là cái bệnh là lâm sàng, thì người ta gặp những cái biến chứng về thần kinh, và cái chuyện này người ta không có công bố rõ, là hình như là bệnh nhân được dùng thử hai cái thuốc này kết hợp với nhau, họ bị liệt một số dây thần kinh sọ, cranial nerves, có thể là họ liệt cái cơ thần kinh ở trên mặt, cho nên các thử nghiệm này trên lâm sàng là trên người bệnh thật bị ngưng lại. Thì cho đến bây giờ thì tôi không có tìm được tin tức nào mới về các thử nghiệm lâm sàng này nữa. Và có thể trong tương lai sẽ có những cái cố gắng mới, nhưng mà có lẽ mất nhiều năm mới là ngã ngụ ra kết quả có thể áp dụng được, nếu có. Và đồng thời thì cái nhà thuốc Tetralogic Pharmaceutical ở Mỹ, họ loan báo ở trên trang web của họ là họ dự định vào tháng 7 năm 2015 là họ sẽ dùng cái chất là Birinapine, là chúng ta nói là nó ngăn chặn, là làm cho những cái tế bào tự sát đó, những cái tế bào bị bệnh đó, là họ sẽ xài một thứ thuốc thôi trong một cái thử nghiệm lâm sàng khác, một cái clinical study cho viêm gan B mãn tính, nhưng mà họ không có cho mình biết chi tiết nhiều về cái chuyện đó. Thì tôi không có biết đây có phải là tin tức mà vì thính giả muốn đặt câu hỏi và muốn tìm hiểu thêm hay không. Thì tuy nhiên đây là một cái trường hợp thú vị, điển hình cho bao nhiêu trường hợp khác mà báo chí và phương tiện truyền thông nhiều khi đi nhanh hơn là cái thực tế và làm cho bệnh nhân phấn khởi quá sớm về các kết quả trong phòng thí nghiệm. Đem các nghiên cứu từ thú vật qua con người là một cái con đường dài và chông gai đối với cái kỹ nghệ tìm ra và áp dụng những cái thuốc mới. Và nó rất tốn kém cho các nhà sản xuất thuốc. Và đây là chúng ta cũng có lúc làm cho chúng ta nhớ đến cái câu mà chúng ta nói là trăm lần gãi, nghìn lần mài, bách chiết thiên ma, là càng thất bại càng nhiều thì cái những cái người này họ phải kiên nhẫn và cố gắng làm lại thì mới có được những cái thành quả khoa học mà đôi khi chúng ta chỉ nhìn bên ngoài chúng ta thấy rất là ấn tượng như hiện nay. Và tôi xin chúc mừng vị thính giả được điều trị với kết quả tốt. Và riêng về cái vấn đề đặt ra hôm nay thì chúng ta cần theo dõi với bác sĩ điều trị cho mình và theo dõi những cái tin tức ở trong báo chí một cách thận trọng. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngày 24 tháng 2 năm 1942, một trong những ngày đen tối nhất của Thế chiến thứ hai, thính giả nghe radio ở châu Âu bị phe trục chiếm đóng, nghe được thông báo này. Mỗi ngày vào giờ này, chúng tôi sẽ cho quý vị biết về nước Mỹ và cuộc chiến. Tin có thể tốt hoặc xấu, chúng tôi sẽ cho quý vị biết sự thật. Trong gần 75 năm qua, VOA đã giữ lời hứa đó. Lời hứa đó đã được tái khẳng định vào ngày 12 tháng 7 năm 1976 trong hiến chương VOA do Quốc hội Hoa Kỳ đề xuất và Tổng thống Gerald Ford ký thành luật. Hiến chương viết rằng, thứ nhất, VOA sẽ phục vụ như một nguồn tin tức có uy tín và đáng tin cậy một cách nhất quán, và rằng tin tức sẽ chính xác, khách quan và toàn diện. Thứ hai, VOA sẽ đại diện cho nước Mỹ, không phải bất kỳ thành phần đơn lẻ nào của xã hội Mỹ, và sẽ trình bày một cách cân bằng và toàn diện tư tưởng và những thể chế quan trọng của Mỹ. Thứ ba, VOA sẽ trình bày những chính sách của Mỹ một cách rõ ràng và hữu hiệu, cũng như những cuộc thảo luận và ý kiến về những chính sách đó được nêu lên một cách có trách nhiệm. Nguyên tắc đầu tiên của hiến chương bảo vệ tính chính trực báo chí của tin tức mà VOA đưa. Không có quan chức nào được phép gây áp lực cho phóng viên để bẻ câu chuyện theo một hướng nhất định. Nguyên tắc thứ hai bảo đảm rằng sự đa dạng của nước Mỹ phải được thể hiện từ bờ này tới bờ kia, từ người Hồi giáo, người Kitô giáo, người Do Thái tới người không theo tôn giáo nào, từ những trường đại học tới những nhà máy cho tới những viện nghiên cứu đến Hollywood. Nguyên tắc thứ ba bảo đảm thế giới biết được lập trường rõ ràng của chính phủ Hoa Kỳ trong những vấn đề quan trọng, và tại sao có lập trường như vậy. Nhân kỷ niệm 40 năm hiến chương VOA được ban hành, Amanda Bennett, giám đốc Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, nói về giá trị trường tồn của hiến chương. Hiến chương VOA chưa bao giờ quan trọng hơn lúc này. Thế giới thật sự cần một nguồn tin tức và thông tin có uy tín và đáng tin cậy. Và chủ định của hiến chương VOA là chúng ta trở thành một nguồn tin như vậy. Hiến chương vẫn là kim chỉ nam của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Dẫn dắt sứ mệnh của đài là trình bày sự thật. Và theo lời giám đốc Bennett, phản ánh mọi mặt cuộc luận đàm của nước Mỹ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Báo chí Mỹ đưa tin một số nhân viên cảnh sát đã bị bắn ở Baton Rouge, Louisiana. Chi tiết về vụ việc xảy ra sáng 17 tháng 7 vẫn đang được cập nhật. Baton Rouge là nơi đã xảy ra vụ cảnh sát bắn chết một người da đen hồi đầu tháng này. Anton Sterling đã bị cảnh sát bắn hôm 5 tháng 7 khi anh này bán đĩa CD bên ngoài một cửa hàng tiện lợi. Vụ nổ súng này đã bị ghi lại bằng điện thoại di động và đoạn video đã phát tán rộng rãi trên truyền thông xã hội. Một nhóm người biểu tình đã tụ tập ở thủ đô Hà Nội của Việt Nam bày tỏ ủng hộ phán quyết của một tòa án quốc tế bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với Biển Đông. Họ đã bị cảnh sát bắt bớ trước khi cuộc biểu tình của họ bắt đầu. Hôm 17 tháng 7, khi những người biểu tình đang tập trung tại Hồ Hoàn Kiếm nổi tiếng, nơi thường diễn ra các cuộc biểu tình ở Hà Nội, thì các lực lượng cảnh sát đã ập đến quanh họ. Việt Nam lâu nay vẫn trấn áp các cuộc biểu tình, sợ rằng các cuộc biểu tình có thể làm dấy lên sự bất đồng. Theo một chuyên gia về chính sách đối ngoại của Mỹ, cách thức chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ xử lý hậu quả của cuộc đảo chính quân sự ngày 15 tháng 7 có thể có những tác động lâu dài đến quan hệ Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Michael Rubin thuộc Viện Doanh nghiệp Mỹ, nếu Ankara tiếp tục trượt dốc về mặt dân chủ, pháp quyền và quyền con người, Thổ Nhĩ Kỳ có thể ngày càng trở thành một đồng minh theo khuôn mẫu của Pakistan, là nước có rất ít điểm chung với các giá trị phương Tây. Trong mối quan hệ đồng minh này thường có xích mích song phương, không tin tưởng và những lời trách cứ, mặc dù cả hai nước phụ thuộc lẫn nhau để có ổn định khu vực. Ông Rubin cho rằng quan hệ Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ đã thay đổi theo hướng không tốt đẹp lên. Ông nói, Mỹ đang bước vào một tình huống mang tính chất hệ quả tất yếu như những gì chúng ta có với Pakistan, trong đó chúng ta đối phó với chủ nghĩa chống Mỹ mà đôi khi do chính phủ kích động. Đồng thời, chúng ta, mặc dù nhận ra đó là một đồng minh không ra gì, song chúng ta vẫn làm bất cứ điều gì có thể để duy trì mối quan hệ đó. Cảnh sát đã bắt giữ thêm hai người liên quan tới vụ tấn công vào thành phố Guimard, Nice của Pháp, nâng tổng số người bị giam giữ lên 7 người. Cảnh sát cho biết một người đàn ông và một người phụ nữ đã bị bắt giữ vào sáng 17 tháng 7.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.